siêu cấp cường giả, chương 649, phản kích trong im ắng chung, góc truyện audio.com. Lúc này, thân thể Bùi Đông Lai như một cây súng lên nòng, chỉ chờ Rattert nổ súng là hắn liền bắt đầu. Đội trưởng Long Hồn TQ, trước khi bắt đầu ta muốn hỏi anh một vấn đề. Khi Bùi Đông Lai giang chờ đợi tiếng súng, thì ánh mắt của Rattert tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Đối mặt với câu hỏi của Rattert, Bùi Đông Lai ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Giáo quan cứ hỏi, mọi người tham gia đều xài trang bị ngụy trang, tại sao anh không dùng? Rattert hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không chỉ có Rattert mà tất cả các đội viên đều tò mò, cho nên khi Rattert vừa mở miệng, bọn hắn liền trông chờ đáp án của Bùi Đông Lai. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của đám đông, Bùi Đông Lai sắc mặt không đổi nói. Báo cáo giáo quan, theo tôi được biết mục đích của lần thi đấu này chính là để cho mỗi người trong chúng ta trở thành một chiến binh chân chính. Đúng vậy, Rattert gật đầu, nhưng không hiểu vì sao Bùi Đông Lai phải nói vậy. Không riêng gì hắn, thành viên của các đội dự thi cũng không hiểu gì. Giáo quan, thứ cho tôi mạo muội, tôi cũng muốn hỏi ngài một câu. Nếu lát nữa chiến đấu xảy ra, chúng ta có thể sử dụng trang bị ngụy trang kịp không? Bùi Đông Lai đá trả lại cho Rattert. Rattert khẽ nhếch miệng, nhưng không nói ra lời nào, vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì hắn biết đáp án chỉ có một câu, khi đã tham gia cuộc chiến thì không thể nào ngụy trang kịp được. Không tiếng gì Rattert mà các đội viên đều đã hiểu ra. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy những điểm sai của kỳ tổ chức này, chúng tôi sẽ khắc phục ở những trận thi đấu sau. Sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Rattert điều chỉnh cảm xúc nói. Bất quá để công bằng, tôi cho anh thêm 10 phút để chuẩn bị đồ ngụy trang giống các thành viên khác. Cảm ơn ý tốt của ngài, giáo quan. Bùi Đông Lai cảm ơn, nhưng trong lòng Rattert cũng hiểu là Bùi Đông Lai từ chối ý kiến của mình. Được rồi, chúc anh may mắn. Rattert sắc mặt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, rồi giơ súng lên trời, tay bóp cò. Bằng, tiếng súng bang lên, Bùi Đông Lai lao đi cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mắt thấy Bùi Đông Lai đã biến mất làm cho mọi người ở đây kinh hoàng, tốc độ của Bùi Đông Lai thật sự rất nhanh, làm cho họ không nhìn rõ Bùi Đông Lai tiến vào rừng tùng như thế nào. Tiểu thiện nam, chỉ có 2 tháng không gặp, thực lực lại tăng tiến nữa rồi. Vẻ mặt Tô Bồ Đề như có suy nghĩ gì. Bastien ở cách đó không xa, đồng tử thu nhỏ lại, ngay cả Mơ cũng đang nhíu mày không biết là suy nghĩ cái gì. Tư liệu ghi hắn mới chỉ là lục cấp thôi mà. Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Gồ ban nãy xuất sắc lên ngôi đầu bảng, kiêu ngạo khiêu khích Bùi Đông Lai. Giờ chứng kiến tốc độ khủng khiếp của Bùi Đông Lai thì vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ, mà thần kinh cũng bất an. Hừ, cho dù hắn che giấu thực lực thì sao chứ? Hắn cũng không có ngụy trang, mà chẳng lẽ Merz lại bỏ qua cho hắn vượt qua rừng tùng sao? Cô nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa Merz và Bùi Đông Lai trước đó thì thở phào một hơi. Bằng bằng, giống như đáp lại cho ý nghĩ đó của cô, vừa mới bước vào rừng tùng, đã có hơn 10 viên đạn cao su Bùi Đông Lai bắn về phía Bùi Đông Lai. Từng viên đạn từ trên những thân cây, trong bụi cỏ bắn ra, nhưng đều không chạm được tới một sợi tóc của Bùi Đông Lai. Đâu rồi, vẻ mặt của hơn 10 tên dòng binh tỏ ra hoài nghi. Bằng bằng, không đợi 10 tên dòng binh nghĩ ra đáp án, Bùi Đông Lai đã dùng tốc, góc truyện audio.com, độ nhanh nhất mà chạy vừa bắn phát nào là trúng phát đó. Viên đạn bay ra như có gắn thiết bị truy tìm, không đợi mấy tên dòng binh kịp né, đã bắn trúng cái mũ sắt của bọn chúng. Mấy tên kia muốn tránh nhưng tiếng vang của viên đạn đã báo cho biết rằng mình đã mất quyền thi đấu. Trong nháy mắt đã loại dược hơn 10 tên dòng binh, mà không bị một thương tích gì. Khi 10 tên dòng binh kia ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của Bùi Đông Lai đâu nữa. Thoát rồi sao, một gã dòng binh không trúng đạn hướng về đồng bạn hỏi. Mấy tên còn lại đều ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Tên dòng binh vừa hỏi thấy thế, liền cầm điện thoại lên báo cáo. Báo cáo đội trưởng, địch đã đột phá được vòng tuyến thứ nhất, tốc độ của hắn cực nhanh, text được lấy tại chuyện phun. Bằng bằng, tên đó chưa kịp báo cáo xong thì tiếng súng lại vang lên. Chẳng lẽ chưa gì mà tên kia đã tới phòng tuyến thứ hai? Tên dòng binh đó dừng việc báo cáo, quay đầu nhìn xung quanh. Giống như để trả lời cho hắn, một tên dòng binh ở phòng tuyến thứ hai gọi cho hắn, giọng nói tỏ ra phẫn nộ. Phục đám phòng tuyến số một ngu ngốc, các ngươi bị ngu à? Sao không báo trước, các ngươi, bằng, tên đó chưa kịp nói hết thì một viên đạn cao su đã bắn trúng cái mũ sắt của hắn. Sau đó có một người mặc quân phục không nói không rằng, lướt qua hắn, đi về phía trước. Tên điên, hắn không cần ngụy trang gì cả, mà là giống như một con trâu điên, xông thẳng về phía trước. Một gã dòng binh vừa định giơ súng lên bắn, kết quả lại thấy thân ảnh của Bùi Dông Lai đã biến mất, làm cho hắn tức ói máu, gào khóc kêu lên. Tốc độ nhanh như vậy sao mà nhắm kịp, muốn mà đánh thắng tên này thì chỉ còn cách bao vây bốn phương tám hướng mà thôi. Hỗn đản, im miệng cho ta. Không đợi mấy tên dòng binh báo về, điện thoại đã truyền đến tiếng của Merce, giọng nói trầm thấp. Các người làm cái quái gì đó, chẳng lẽ cứ để hắn tự nhiên như ở nhà vậy sao? Không có hồi âm, hô, hô, sự im lặng trôi qua, trên sóng vô tuyến tràn ngập tiếng thở dốc, một gã đội viên bị bắn trúng đạn cao su hô. Báo cáo đội trưởng, xin lỗi cho tôi thật lễ, nhưng mà nếu không được chửi thề chắc tôi điên lên quá. Đội trưởng, tốc độ của tên kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi mà chúng tôi không kịp nắn lén thì đã dính đạn ngay đầu. Kỹ năng bắn súng của hắn quả thật là biến thái, có thượng đế làm chứng, chúng tôi vừa thấy hắn thì chưa kịp gì đã ăn đạn lên đầu rồi. Ôi phục, làm sao mà hắn biến thái thế? Không có tiếng hồi âm, bên kia đã đứng chết chân. Cách chương.